ơi, dạ cô ơi, dạ
Dạ.
bác gọi lại cho bác năm mà chưa thấy bác bắt điện thoại, chắc tí nữa bác gọi lại rồi mình xin bác vô luôn. Dạ.
Dạ. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi. Cô Yến bấm nút thâu rồi đó.
Dạ.
Dạ. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cúi đầu cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay. Chúa cho chúng con cùng vào để chúng con tiếp tục học bài 3A của quyển 5. Cầu xin Chúa ban ơn ở trên mỗi một chúng con. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn và giúp đỡ cho chúng con. Xin Chúa ban ơn trên thầy cô Minh Dung, trên cô Ẩn, trên Diễm Phúc và trên chính mình con. Xin Chúa ở giữa chúng con trong thời giờ này. Cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng con. Chúng con chờ đợi Chúa và chúng con dâng thời giờ học trong tay Cha. Chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ học bài tâm trí, tình cảm và ý chí. Buổi tối nay chúng ta cũng học về điều răn lớn nhất. Câu gốc của chúng ta được chép ở trong Matthew đoạn 22 câu 37. Và trước khi đọc phần câu gốc thì xin tất cả chúng ta mở Kinh Thánh ra. Ở trong Matthew đoạn 22 từ câu 34 cho đến câu 40. Và xin kính mời một anh chị em mở ra trước đọc giùm. Matthew 22 câu 34 đến câu 40.
Con đọc không?
Dạ.
Người Pharisee nghe nói Đức Chúa Giêsu đã làm cho bọn Sa-đu-xê sẽ kính miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy, ngươi sẽ yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Khi người Pharisee nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng, về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng, con của David. Đó 40 không cô?
Dạ, thế câu 40. Dạ,
không, đâu 40.
Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn Matthew 22 câu thứ 37 làm câu gốc cho buổi tối hôm nay. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Trước khi chúng ta vào bài học mới này, chúng ta ôn lại một chút về tuần lễ thánh ha. Trong tuần thánh, tức là tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu trong 3 năm chức vụ trên đất này, thì ngày thứ sáu, tức là 6 ngày trước lễ vượt qua đó, Chúa Giêsu đến Bethany. Rồi ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi. Chúa Nhật, Chúa đến thành Jerusalem. Rồi Chúa đi vào trong đền thờ. Kinh Thánh chép rằng Chúa đi một vòng, nhìn quanh, rồi Ngài trở về. Ngày thứ hai thì Chúa dẹp sạch đền thờ và quở cây vả không trái. Đó là cái lý do mà ngày thứ ba có những cuộc tranh luận ở tại đền thờ với các lãnh tụ Do Thái. Thầy dạy luật thì đại diện cho nhóm Pharisee đã tranh luận với Chúa, đã đặt câu hỏi với Chúa Giêsu. Tối hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về cái ngày thứ ba của tuần thánh, tức là một ngày hết sức là bận rộn của Chúa. Bài trước thì chúng ta học về ba ẩn dụ của nước trời, hai người con. Đối với cái ẩn dụ hai người con đó thì Chúa dạy về thái độ làm việc. Người thuê vườn nho thì cái tinh thần của người Do Thái ở trong tiệc cưới thì về sự nhân từ, sự rộng rãi của Đức Chúa Trời. Bây giờ trong bài này chúng ta học về một cái nhóm 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nộp thuế cho Caesar. Thứ hai là sự sống lại. Thứ ba là điều răn lớn nhất. Thứ tư là con của David hay là Chúa của David. Ở trong phạm vi bài này thì chúng ta chỉ học câu hỏi thứ ba mà thôi, tức là điều răn lớn nhất. Ba câu hỏi kia thì chúng ta học tiếp trong những bài học sau. Bây giờ xin mở bài học ra. Chúng ta thấy là ở trong cái phần câu hỏi thứ ba này, xin chúng ta mở trang 68 trước khi xem những cái hình vẽ cũng như điền vào những cái chỗ trống của mấy cái khung này. Thì chúng ta mở trang 68 trước ha. Và chúng ta ghi ở bên ngoài của trang sách đó. Chúng ta ghi bên ngoài điều răn của tình yêu, một La Mã, điều răn của tình yêu. Số 1 nhỏ, quan sát Matthew 22 câu 34 đến câu 40. Ở trong phần Kinh Thánh này thì chúng ta biết là ngày thứ ba trong tuần thánh đó, tại đền thờ, thì thầy dạy luật đại diện cho người Pharisee đã hỏi Chúa Giêsu ở trong câu thứ 36 đó. Người này hỏi là trong luật pháp thì điều răn nào là lớn hơn hết? Chúng ta thấy Chúa không có trả lời trực tiếp cái câu hỏi đó. Nhưng mà ở trong Mác đoạn 12 câu 28 đến câu thứ 34 đó, thì bây giờ xin chúng ta mở ra Mác đoạn 12 câu 28 cho đến câu thứ 34. Chúng ta đọc phần Kinh Thánh này để tìm hiểu coi Chúa Giêsu trả lời với những người này như thế nào. Xin mời một anh chị em đọc cho.
Dạ con đọc. Bây giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sadducee biện luận với nhau. Đức Chúa Giêsu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi ngài rằng, trong các điều răn điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, này là điều nhất, điều đầu nhất, hỏi Israel hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng, thưa thầy, thầy nói phải, hợp lý lắm, thật. Đức Chúa Trời là có một, ngoài ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thải các của lễ. Đức Chúa Giêsu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi ngài nữa.
Dạ, cảm ơn Diêm Phúc. Thì chúng ta thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh này đó, người thầy thông giáo đến để mà hỏi Chúa Giêsu. Ở đây nói rằng có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sadducee biện luận với nhau. Thì đến gần hỏi Chúa. Như vậy chúng ta thấy là đủ mặt ha. Người Pharisee, người Sadducee, các thầy thông giáo, họ đều tìm cách để hỏi, để bắt bẻ Chúa đó. Và ở trong cái phần Kinh Thánh này cho biết rằng thầy thông giáo này hỏi Chúa chứ cái điều răn lớn nhất, đầu nhất đó là như thế nào? Điều nào là đầu hết, điều nào là lớn hơn hết, và Chúa Giêsu của chúng ta đã trả lời. Thì thầy thông giáo nói rằng, thưa thầy, thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật, Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Tức là một thầy thông giáo này đó đồng ý với câu trả lời của Chúa Giêsu. Đó là lý do Chúa nói rằng ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu, tức là gần, phải không? Gần hơn những người mà không nhận biết điều đó. Và chúng ta thấy rằng ở Matthew 22 câu 27 đó, khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy 22 câu 37, chúng ta sửa lại chỗ đó, nếu trong sách của anh chị em đề 22 câu 27 thì sửa lại là 22 câu 37. Điều răn lớn nhất đó là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Thì điều răn này ở trong Cựu Ước cũng có chép, và chép ở Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 5. Còn cái điều răn thứ hai đó, yêu người lẫn cận như mình, thì chép ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu thứ 18. Như vậy thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách kết hợp hai cái câu kinh thánh Cựu Ước này lại trong Lê Vi Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Và cả hai điều răn bảo rằng, dạy rằng chúng ta phải yêu thương. Cái điều răn lớn nhất và điều răn thứ nhì đều bảo rằng chúng ta là những con cái Chúa phải yêu thương. Bây giờ cái phần chữ A lớn của trang 69 đó, chúng ta ghi bên ngoài số 1 nhỏ là ba lĩnh vực của nhân cách. Cái điều răn thứ nhất thì cho chúng ta biết nè. Điều răn thứ nhất và là điều răn lớn hơn hết đó, bảo chúng ta phải yêu Đức Chúa Trời với hết cả, với tất cả lòng, hết cả linh hồn, hết ý. Ở đây cái chữ hết có nghĩa là hoàn toàn yêu, bởi vì lòng, linh hồn, ý là ba lĩnh vực của một nhân cách. Chúng ta thấy trong Nhã Ca có nói đó, toàn thể nhân cách Ngài đáng yêu đương. Khi mà nói về nàng thiếu nữ Sulamit, nói về người yêu của mình đó, lương nhân của mình đó, thì có dùng cái từ đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy khi mà hết lòng, hết linh hồn, hết ý, tức là hoàn toàn yêu, chứ không phải yêu nửa chừng, cũng không phải yêu chút chút. Mà đối chiếu với Mác đoạn 12 câu 30 thì chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng bốn chữ: lòng, linh hồn, trí khôn, sức. Như vậy có thêm cái chữ sức vào. Bây giờ chúng ta so sánh những thuật ngữ của Kinh Thánh và thuật ngữ hiện đại. Tức là đối với những cái ngôn ngữ hồi xưa của Kinh Thánh cũng như hiện tại đây, chúng ta ghi ở bên ngoài câu 12 là so sánh. Bài học cho biết rằng ba chữ trong danh sách trên được các nhà tâm lý học hiện đại dùng mô tả nhân cách con người. Ba chữ đó là thứ nhất là tình cảm, thứ hai là lý trí, thứ ba là ý chí. Theo thứ tự nào cũng được ha. Thì ở đây chúng ta thấy ngày xưa đó, những cái thuật ngữ Kinh Thánh trong Cựu Ước thì có thể dùng chữ lòng, nhưng mà hiện nay thì dùng chữ tình cảm. Hồi xưa dùng chữ ý, thì bây giờ dùng chữ lý trí, các nhà tâm lý học hiện tại đó. Sức thì dùng chữ, hiện tại dùng chữ ý chí. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ nếu chúng ta so sánh giữa Cựu Ước và Tân Ước. Đối với những thuật ngữ Kinh Thánh hồi xưa và bây giờ, thì chúng ta thấy khi nói đến lòng, tức là nói đến tình cảm. Và ý, sức cũng vậy. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được ha. Lòng thì thường có, người ta dùng những cái từ chẳng hạn như lòng vui, lòng buồn, vui lòng, buồn lòng. Ý thì liên quan đến suy nghĩ, tức là có cái lý trí. Rồi sức, tức là cái điều mà khiến cho chúng ta làm việc, tức là ý chí. Như vậy thì bây giờ chúng ta qua trang 70 và ghi số 3 nhỏ ở ngoài đó. Hồi nãy số 1 nhỏ là ba lĩnh vực của nhân cách, số 2 nhỏ so sánh, bây giờ số 3 nhỏ định nghĩa. Và xin gạch dưới những cái chữ này rồi anh chị em ghi bên ngoài là học thuộc lòng nha. Câu 13 đó, ý chí là phần bên trong con người, giúp người ấy quyết định và kiểm soát những hành động của người đó. Chúng ta gạch dưới cái phần đó. Và xem như là một định nghĩa. Bây giờ, về tình cảm câu 14 đó. Khi nói đến những cảm xúc có trong lòng, tức là chúng ta đang nói đến một phần trong nhân cách của chúng ta mà từ ngữ hiện đại gọi là tình cảm. Như vậy thì tình cảm là, khi nói đến tình cảm là nói đến những cảm xúc có trong lòng. Bây giờ câu 15. Ý chí, ngày nay gọi là lý trí đó, nghĩa là gì? Là cái khả năng học, hiểu, biết, và nó cũng là một phần nhân cách của chúng ta. Câu 16 thì giải thích cho chúng ta biết. Tóm tắt lại cho chúng ta đó. Khi cảm xúc một điều gì, thì đó là tình cảm. Khi biết một điều gì, thì đó là lý trí. Khi làm một việc gì, thì đó là ý chí. Và Chúa Giê-xu dùng bốn chữ, ở trong đó có ba chữ là lòng, ý và sức, ở trong Mác đoạn 12 câu 20 đó. Như vậy, ở trong danh sách này không có một cái chữ, đó là chữ linh hồn. Ở phía ngoài của câu 18 đó, xin chúng ta ghi số 4 nhỏ, linh hồn. Chữ linh hồn ở trong tiếng Hy-ba-lai chỉ về linh hồn ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 5. Và chữ này được dịch ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 là chữ linh. Như vậy, bài học cho chúng ta biết ở trong cái từ ngữ Hy Lạp, cái chữ psyche cũng như ở trong cái nguồn gốc của rất nhiều những cái chữ Anh ngữ hiện đại, kể cả tâm lý học, thì cái chữ Hy Lạp này nó là cái nguồn gốc của những cái chữ khác. Và cái bộ môn tâm lý học liên quan đến suy nghĩ, cảm xúc, hành động con người, tức là toàn bộ những phần trong nhân cách của con người đó, khi Kinh Thánh nói đến linh hồn con người, là Kinh Thánh nói đến, chúng ta gạch dưới cái chỗ mà toàn bộ ba phần của nhân cách, đó là lòng, ý và sức. Có một chỗ này rất hay. Như vậy theo Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 thì linh hồn của con người đến từ Đức Chúa Trời. Ở câu 19 chúng ta thấy Chúa Giê-xu dùng từ ngữ linh hồn để chỉ toàn bộ nhân cách, ba phần nhân cách của chúng ta. Và chúng ta thấy ở trong câu 20 đó, anh chị em nhìn thấy một cái hình, một khúc dây, phải không? Nó có ba tao đánh lại với nhau, bền lại với nhau. Giống như người ta đánh bính ở trên tóc của em bé đó. Thì chúng ta thấy cái đó là ba cái tao đánh lại với nhau, bền lại với nhau. Thì đó là lòng, trí, sức. Và nó thành một cái sợi dây đó là linh hồn. Như vậy, Linh hồn bao gồm ba lĩnh vực của nhân cách con người là lòng, trí và sức. Ở trong bài 4 quyển 3 cũng có hướng dẫn cho chúng ta phần này. Nhưng mà chúng ta cũng phải dâng lời cảm ơn Chúa ha. Hồi trước giờ đó thì mình cứ nghĩ là con người có thể xác và có linh hồn. Chúng ta thường nghĩ như vậy. Đó là cái suy nghĩ thông thường của chúng ta. Và chúng ta cũng hiểu một con người chỉ có phần xác và phần hồn. Ở trong trường đạo nói rằng hơi thở tắt đi, loài người trở về bụi tro và linh hồn. Trở về đấng đã ban nó. Như vậy thì chỉ có thấy thể xác và linh hồn. Nhưng mà trong bài học này thì lại cho chúng ta biết rằng linh hồn bao gồm cả ba phần. Đây là cái điều mà chúng ta đề nghị là chúng ta nên học thuộc lòng. Khi mai mốt chúng ta học bài học nào đó có cái chữ linh hồn thì lập tức chúng ta hãy suy nghĩ linh hồn là bao gồm cả ba phần lòng, trí, sức. Tức là ba lĩnh vực của nhân cách một con người. Ở cái câu 22 xin ghi bên ngoài số 5 nhỏ giá trị của linh hồn. Theo Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 thì chúng ta khác với những tạo vật khác ở chỗ nào? Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Và chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó là một cái điểm khác biệt giữa con người với những loài thọ tạo khác mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bài học nói rằng vì cớ đó mà con người được ban cho rất nhiều phẩm chất như Chúa. Ví dụ con người giống Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời là đấng yêu thương cho nên con người có thể yêu thương. Ngài là đấng khôn ngoan cho nên con người có thể lý luận. Ngài là đấng tể trị cho nên con người có thể quyết định một điều nào đó. Những cái phẩm chất này chúng ta thấy nó tương ứng với cái phần lý trí, ý chí và tình cảm. Con người lý luận nhờ có lý trí. Con người quyết định nhờ có ý chí. Và con người yêu thương nhờ có tình cảm mà Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta ghi bên ngoài câu 24 là số 6. Số 6 nhỏ, nhân cách con người sau khi phạm tội. Chúng ta thấy con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cũng nói rõ rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Ngài lấy bụi đất nắng lên hình người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, thì loài người trở nên một loài sinh linh. Và chúng ta ôn lại chỗ này chút xíu. Tất cả con người của chúng ta đều có linh hồn, có lòng, có trí, có sức ha, có lý trí, có ý chí, có tình cảm. Nhưng mà con vật thì không có linh hồn. Tôi muốn nói lại một chút cho vui đó. Là hồi đó tôi, gia đình của tôi đó thì theo đạo Phật. Cha tôi mất sớm lắm. Tôi mới vừa 6 tháng tuổi là cha tôi mất. Cho nên mẹ tôi về sống với bà ngoại tôi. Mà bà ngoại tôi mới ngoài 30 thôi là bà ngoại tôi cũng ở vậy. Vì ông ngoại tôi mất sớm. Cho nên cả nhà đó thì sống với nhau như vậy, bà ngoại tôi quy ở trong chùa và có pháp danh. Mẹ tôi cũng vậy, quy trong chùa cũng có pháp danh, ăn chay trường. Và bà ngoại tôi thường dạy chúng tôi là con vật nó cũng có linh hồn như con người vậy đó. Và mỗi lần giết một con gà làm thịt để mà cúng kiến đó, thì lúc đó chúng tôi còn nhỏ thì chưa có ăn chay đó, thì bà ngoại tôi cũng làm thức ăn mặn cho chúng tôi ăn. Rồi bà ngoại tôi nói rằng con vật cũng có linh hồn mà cây cỏ cũng có linh hồn nữa. Cho nên dạy cho chúng tôi như vậy. Nghĩa là khi mà con người chịu một cái sự đau đớn nào đó, thì những cái thực vật, cây cỏ mà nó ở xung quanh đó, trong cái vườn, bà ngoại tôi có cái vườn rất là lớn. Cho nên khi mà ông cậu của tôi mất đó, thì bà ngoại tôi mới lấy những cái vải trắng đó cột lên những cái gốc cây bưởi, cây nhãn, cây vú sữa rồi đó. Nghĩ rằng những cái cây đó nó biết buồn. Bây giờ khi học lại bài học này thì tôi nghĩ rằng chúng ta thật sự hiểu sai nhiều lắm nếu không có sự soi sáng của lời Chúa. Con vật, cây cỏ, thực vật chỉ có giác hồn chứ không có linh hồn. Chỉ có con người mới có linh hồn thôi. Cái sự cảm biết của chúng ta, lý trí, ý chí, tình cảm của chúng ta, ba cái lĩnh vực đó tạo thành nhân cách của con người và Kinh Thánh gọi là linh hồn đó, thì chúng ta có mà con vật nó không có. Cho nên chúng ta lại được đặc biệt là được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ có chúng ta mới thờ phượng Đức Chúa Trời. Không có chỗ nào ghi lại là con vật nó biết quỳ lại Đức Chúa Trời, không có. Cho nên ở đây bài học buổi tối hôm nay cũng rất là đặc biệt cho niềm tin căn bản của chúng ta. Ở chỗ là chỉ có con người mới có linh hồn. Như vậy thì nhân cách của con người từ buổi ban đầu khi Đức Chúa Trời dựng nên đó rất là tốt đẹp, gọi là hoàn hảo, toàn hảo đó. Nhưng mà bởi vì có tội lỗi vào trong thế gian này, khi Adam Eva phạm tội thì từ lúc đó tình cảm, lý trí, ý chí của con người, những cái phần nhân cách này không còn quân bình nữa, mà nó mất quân bình, nó bị méo mó ha. Ở đây cho chúng ta ba cái ví dụ. Thường thì ba cái lĩnh vực trong nhân cách của con người phải có sự quân bình. Đức Chúa Trời dựng nên là như vậy. Bây giờ bị phá vỡ bởi tội lỗi, cho nên ở đây cho chúng ta ba thí dụ như thế này. Thứ nhất đó là một người thuộc về Chúa và kết hôn với một người chưa tin Chúa. Tức là thế nào? Kinh Thánh đã dạy rất là rõ, chớ mang ích chung với kẻ chẳng tin. Nhưng mà chúng ta thấy, đối với con người thì người ta thường nói, người đời thường nói gì? Người đó thế nào? Đi theo tiếng gọi của con tim. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói rằng, người đó, cái lĩnh vực tình cảm của người đó, chính người đó đã xem nó nặng hơn. Nếu mà để lên cái cân thì nó đã làm hỏng cái thế quân bình giữa tình cảm, ý chí và lý trí của mình. Tức là đặt nặng, coi trọng vấn đề tình cảm. Cho nên có một cái quyết định như vậy. Bây giờ một cái thí dụ khác. Một người mà siêng học Kinh Thánh, học ngày, học đêm, rồi thế nào? Bài học nói rằng không có thay đổi gì hết trong đời sống, vẫn như cũ. Học Kinh Thánh thật là giỏi, biết Kinh Thánh thật là nhiều, nhưng mà cái đời sống không thay đổi. Thì bài học nói đây là một cái sự nuôi dưỡng lý trí, và đến nỗi nó hại tình cảm và ý chí của họ. Tại sao hại? Và chúng ta nên nhớ như thế này. Tôi nhớ hồi đó tôi có học Kinh Thánh với ông cụ mục sư Phạm Xuân Tính. Thì ông cụ dạy cho chúng tôi mỗi lần bồi linh chấp sự thì ông nói, chứ ông vẽ một cái hình trên cái bảng. Một cái người hả, cứ học học Kinh Thánh, học ngày, học đêm, học thật là nhiều thì cái đầu của người đó cứ phát triển lên ha, lý trí đó, cái sự hiểu biết đó. Thì ở đây chúng ta thấy là học hoài cái đầu phát triển thiệt là to, mà tay chân, tức là không có thực hành đó, tay chân nhỏ xíu. Một cái sự phát triển của con người không có toàn diện. không có quân bình. Như vậy thì cái người đó nuôi dưỡng cái lý trí, cái sự hiểu biết của mình mà không để ý đến tình cảm cũng như ý chí, không có thực hành, không có cảm xúc gì cả, không có một cái sự thực hành nào, cho nên là học như vậy không ích lợi, rất là nguy hiểm. Thì ở đây chúng ta thấy là cho dù xem nặng tình cảm hay là đặt nặng vấn đề ý chí đi nữa, thì người đó có thể nói có một lĩnh vực trong ba lĩnh vực của nhân cách đã mất quân bình. Rồi cái gì nữa nè? Một tín hữu giữ nghiêm nhặt 10 điều răn, nhưng mà không có yêu mến Chúa. Sao ngộ vậy? Giữ những điều răn của Chúa một cách nghiêm nhặt, tức là cẩn thận lắm, vậy mà lòng thì không có yêu mến Chúa. Nghĩa là không có sự cảm biết của tình cảm. Lý trí và ý chí kiểm soát. Phải không? Yêu mến Chúa về cái hình thức thôi, không có yêu mến người khác. Thành ra chúng ta thấy rằng người đó làm cái gì cũng một cách máy móc, mặc dù giữ luật pháp đầy đủ. Thí dụ như người Pharisee chúng ta thấy đó, giữ luật pháp của Chúa nghiêm nhặt, nhưng mà thế nào? Họ cầu nguyện thiệt là dài mà nuốt nhà đần bà quá. Vân vân, có nhiều chỗ Chúa Giê-xu đã kể ra hết những cái chi tiết của người Pharisee. Họ đã sống như một kẻ giả hình. Thì ở đây trong những cái phương diện mà chúng ta thấy, trong ba lĩnh vực mà chúng ta thấy đó, dù cho lý trí, ý chí hay tình cảm đi nữa, mà nếu mất quân bình thì không thể nào gọi là tốt đẹp được, hoàn toàn được. Ở trong Roma đoạn 7 câu 18 nói rằng tình cảm thì mạnh mà ý chí thì yếu, cho nên thế nào? Không có làm được điều mình muốn mà lại làm điều mình không muốn. Chúng ta thấy rất là đáng tiếc ha. Đó là khi tội lỗi đã đi vào thế gian rồi, khi mà nhân cách con người đã bị phá hỏng rồi, một phần nào đó, một lĩnh vực nào đó trong ba lĩnh vực của nhân cách bị tội lỗi làm cho méo mó rồi, thì không thể nào sống đẹp lòng Chúa được. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa có chương trình của Chúa cho mỗi một chúng ta. Xin mở trang 74. Xin mở trang 72. Chúng ta ghi bên ngoài câu 26 đó, Ba La Mã. Phục hồi nhân cách. Số 1 nhỏ, phần của Đức Chúa Trời. Số 2 nhỏ, phần của chúng ta. Và số 3 nhỏ, gương của Chúa Giê-xu. Theo Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 9, thì linh hồn, bây giờ hãy mỗi lần nói đến linh hồn là chúng ta nhớ đến toàn thể nhân cách của một con người ha. Ở đây nói rằng linh hồn của một người tin Chúa được cứu đó, thì Chúa không có chỉ cứu một phần, mà là Chúa cứu toàn thể nhân cách của người đó. Tức là Chúa cứu lý trí, ý chí, tình cảm của người đó. Đó là về phần của Chúa, của Đức Chúa Trời. Bây giờ, về phần của chúng ta thì sao? Tới đây thì tôi muốn mở ngoặc một chút xíu. Tất cả chúng ta đều là những người tin Chúa, hoặc lâu năm, hoặc chừng đôi ba năm, thì chúng ta cũng đã trải qua cái lớp giáo lý báp têm, và nhất định đậu thì mới được báp têm và mới trở nên một thuộc viên chính thức của Hội Thánh, đúng không? Bây giờ chúng ta trở lại với giáo lý báp têm sao? Chúng ta thấy là về lý trí đó, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhận biết cái điều gì? phải biết mình là người có tội. Về tình cảm, phải đau buồn về tội lỗi đó. Rồi về ý chí, thì quyết tâm xoay hướng khỏi tội lỗi và trở về cùng Đức Chúa Trời. Đây là ba cái điều căn bản mà khi chúng ta là một cá nhân chứng đạo đó, chúng ta cần phải giúp đỡ cho những thân hữu. Chúng ta muốn đưa họ trở lại cùng Chúa để tin nhận Chúa, để được Chúa cứu như chúng ta, thì nhất định chúng ta phải giúp đỡ họ những cái phần này. Và một người khi đã kinh nghiệm cái lớp giáo lý báp têm rồi đó, thì những cái phần này nhất định phải nhớ kỹ, để khi mình đi ra làm chứng và khi thân hữu đã có một cái sự mềm mại thì mình có thể giúp đỡ họ để họ hiểu được những cái phần này. Phần của chúng ta theo Mác đoạn 12 câu 30 đó, nếu chúng ta yêu Chúa hết linh hồn, nghĩa là chúng ta yêu mến Ngài hết lòng, hết trí, hết sức của chúng ta. Bài học nói rằng điều này cũng có nghĩa là thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đó là một thái độ yêu thương và với một tình yêu thương hoàn toàn. Thực ra thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta yêu Chúa vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đó là điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Ở trong hình vẽ của câu thứ 33 đó, cho chúng ta một lần nữa minh họa cho chúng ta để chúng ta dễ nhớ ha. Lòng, trí, sức đó, khi mà yêu Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, tức là yêu hết linh hồn. Cái chỗ này nhắc nhớ tôi nhiều lắm, vì trước giờ tôi cứ nghĩ linh hồn là một phần của con người, thể xác, linh hồn, vậy thôi. Nhưng mà bài học này nhắc cho chúng ta biết, linh hồn là nó bao gồm cả ba lĩnh vực đó. Bây giờ về phần gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng Christ. Và Ngài mô tả nhân cách được phó dân để mà hoàn toàn yêu Đức Chúa Trời đó, là cái người yêu Đức Chúa Trời phải là người yêu hết lòng, hết trí, hết sức. Không có yêu Chúa nửa chừng, nửa vời ha. Chúa nói rằng, Chúa nói với dân sự của Chúa ngày xưa đó, khi chúng ta học về Thánh Kinh lịch sử tuyển dân đó, thì chúng ta biết rằng dân sự của Chúa mà sở dĩ bị lưu đày đó, là vì cớ họ vừa yêu Chúa mà họ cũng vừa yêu các thần tượng ngoại bang nữa. Thờ Chúa là chân thần mà họ cũng thờ tà thần nữa. Cho nên Chúa không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy họ đi dẹo hai bên như vậy. Và Chúa dùng các tiên tri của Chúa để răn bảo, để sửa dạy, nhưng mà họ không nghe. Cuối cùng Chúa phải dùng đến những dân tộc ngoại bang, các nước ngoại bang như một ngọn roi để đánh đòn tuyển dân của Ngài qua những cuộc lưu đày đó. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong tình yêu của chúng ta đối với Chúa, Ngài muốn chúng ta yêu hết lòng. Bây giờ tôi muốn nhắc lại trong bài học, những bài học trước của chúng ta lâu rồi đó. Có một lần hay là nhiều lần chúng ta nói đến điều này. Có thể anh chị em và tôi ở đây buổi tối hôm nay khi chúng ta học bài học này, thì chúng ta là những người tin Chúa, phải vậy không? Tất cả chúng ta đều tin Chúa thì chúng ta mới học Kinh Thánh, nếu không thì chúng ta đâu có ham thích lời Chúa để học, mà học để làm gì. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh chị em đó là anh chị em có còn nhớ cái chữ tin có nghĩa là gì không? Có ai nhớ tin là gì? Chúng ta có đề cập đến nhiều lần trong những bài trước. Tin là gì? Hello?
Không.
Dạ, tin là gì?
Tên là sự biết chắc đó cô ấy.
Dạ, tên là sự biết chắc. Rồi gì nữa? Có ai nghĩ tên là gì nữa không?
Khi mình tin, rồi mình biết chắc cái sự đó mình vững vàng.
Dạ, tin.
Không có lo ngại gì hết.
Dạ.
Sự biết chắc mà vững vàng.
Dạ, biết mà vững vàng ha, không lo ngại gì hết. Còn một cái điều nữa, tin là gì? Tôi mong rằng tất cả chúng ta cần nhớ cái điều này. Cái nghĩa đầy đủ của chữ tin đó là tận hiến. Chúng ta có một bài thánh ca đó. Hiến cả thảy cho Ngài. Lạy Giê-xu, con hiến cả thảy đây. Hiến cả thảy cho Ngài. Tức là không có chừa lại cái gì hết. Chúng ta biết, Chúa kể tình yêu của Chúa đối với hội thánh như là tình yêu vợ chồng ở trong hôn nhân. Và chúng ta biết rồi ha. Ở trong cái, những cái câu chuyện ngày xưa đó thì có những cái trường hợp người vợ về làm vợ của một người chồng một thời gian 50 năm, 70 năm gì đó, đến cái giờ phút cuối, cái phút lâm chung đó thì ông ấy bảo là chứ bây giờ tôi có một cái hộp tôi cất mấy chục năm nay rồi trong cái kho đó, thì bây giờ kêu con cái đi lấy cái hộp đó ra đây. Đó là một cái ngăn bí mật, một cái hộp bí mật. Ông nói về cái tình cảm của ông đặc biệt với một nhân vật nào đó, với một đứa con rơi nào đó, thí dụ như vậy. Chúng ta thấy ngỡ ngàng không? Chắc người vợ đó sẽ bất ngờ lắm. Cái sự đột ngột đó chắc làm bị tổn thương lắm. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng ca dao Việt Nam nói rằng đàn ông 100 lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Nếu mà gặp ông chồng như vậy là thấy khổ lắm ha. Nghĩa là không có yêu hết lòng. Không có yêu vợ mình hết lòng. Vẫn giữ một cái bí mật nào đó, một cái quỷ bí mật nào đó để có thể đi bên ngoài. Hoặc là giữ một cái hình bóng nào đó ở trong cái đời sống hôn nhân. Và chúng ta thấy điều đó đối với con người chúng ta đã không chịu đựng được rồi. Đối với Chúa, Chúa muốn rằng mỗi một con cái Chúa phải yêu Chúa hết lòng, phải tận hiến cho Ngài. Điều này rất là khó làm, phải không? Mỗi người chúng ta đều, Chúa cho có những mái gia đình riêng. Chúng ta có những lo toan bận rộn riêng. Có người thì lo cho con mình, có người thì lo cho cháu mình, có người thì lo cho chính bản thân mình, có người thì lo cho tương lai của mình. Nghĩa là có đủ thứ để chúng ta lo. Và cũng có những điều mà chúng ta thấy rằng có khi nào đó chúng ta nói rằng Chúa ơi, tất cả những cái điều này là Chúa biết hết rồi, nhưng mà có một cái lĩnh vực á, thì xin Chúa cho con một thời gian nữa đi, con mới tận hiến cho Chúa để Chúa kiểm soát. Điều đó rất là đáng sợ ha. Chúa kêu gọi mỗi một chúng ta yêu Chúa là cần phải hết lòng, hết trí, hết sức, tức là cả linh hồn. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta thấy đời sống của Chúa Giê-xu Christ, khi mà nghiên cứu về cái tuần lễ cuối cùng ở trong 3 năm chức vụ này, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu dâng cả 3 lĩnh vực nhân cách của Chúa cho Đức Chúa Trời trong tình yêu. Ở trong cuộc tranh luận với kẻ thù ở tại đền thờ, thì Chúa Giê-xu tỏ ra, chứng tỏ rằng Chúa hiểu biết về Kinh Thánh hơn những kẻ thù rất là nhiều. Cho nên, trong cái phần nhân cách này, phần lý trí này đó, Chúa bẻ gãy những cái lập luận sai lầm của kẻ thù. Chúng ta thấy, ở trong Kinh Thánh nói rằng, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời về mọi kẻ hỏi lẽ trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Chúng ta theo gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã trong cuộc tranh luận, Ngài thắng kẻ thù. Chúng ta đi ra làm chứng cho Chúa không có nghĩa là chúng ta tranh luận với những người chưa biết Chúa. Nhưng mà ở đây nói rằng hãy thường thường sẵn sàng trả lời mọi kẻ hỏi lẽ trong anh em. Họ hỏi lẽ ở đây là gì? Họ hỏi về niềm tin của chúng ta đó. Họ hỏi, tại sao mà anh tin Chúa Giê-xu vậy? Tại sao anh đi nhà thờ vậy? Tại sao anh không uống rượu hút thuốc vậy? Tại sao anh không có cờ bạc, không có những cái điều mà ở thế gian có vậy? Chúng ta phải sẵn sàng để trả lời cho họ. Rồi tại sao anh không có thờ theo Phật giáo mà anh thờ theo thờ Chúa Giê-xu vậy? Và thờ phượng Chúa Giê-xu như vậy như thế nào, vân vân. Có rất nhiều câu hỏi mà họ sẽ đặt ra cho chúng ta. Đạo nào cũng vậy hết, đạo nào cũng, đường nào cũng đi đến Niết Bàn, sao anh mời tôi đi tin lành chi vậy? Theo Chúa của anh chi vậy? Đó là những câu hỏi mà người ta sẽ đặt ra. Cho nên Kinh Thánh nói rằng hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ anh em về sự trông cậy của anh em. Hỏi lẽ về sự trông cậy tức là hỏi về niềm tin của chúng ta. Nếu anh chị em và tôi không biết Kinh Thánh, không biết lời của Chúa, làm sao chúng ta trả lời? Cho nên về phương diện lý trí, Chúa Giê-xu đã là gương mẫu cho chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta cũng bắt chước theo Ngài, cũng tra xem Kinh Thánh để có thể trả lời cho những người hỏi lẽ về sự trông cậy của chúng ta nơi cứu Chúa của chúng ta. Bây giờ, ở trong cái ngày mà Chúa Giê-xu rời thành Salem, Jerusalem, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu thế nào? Nhìn thành Jerusalem và Chúa khóc. Đó là về phương diện tình cảm. Chúa là con người 100%, cho nên mà Chúa cũng là Đức Chúa Trời 100% nữa. Ngài là thần nhân Giê-xu. Nhìn thấy toàn cảnh Jerusalem rất là đẹp như vậy. Khi các môn đồ chỉ cho Ngài cái lấp lánh ở dưới ánh mặt trời buổi chiều, chúng ta biết rằng đền thờ do Herod xây đó là bằng vàng và cẩm thạch. Cho nên dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều nó soi rạng rỡ lắm. Nhưng mà Chúa nói rằng thế nào? Chúa khóc và Chúa nói rồi đây sẽ không có còn hòn đá nào chồng lên hòn đá khác. Và điều đó ứng nghiệm vào khoảng năm 70 sau Chúa. Cái tình cảm mà Chúa dành cho thành Jerusalem, cho đền thờ Chúa tại Jerusalem, và chúng ta thấy đây là một cái nhân cách, một phần nhân cách của Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng vậy. Khi tình yêu thương của Chúa, tình cảm của Ngài đầy trong lòng của chúng ta, thì nhất định anh chị em và tôi không thể nào chịu được, không thể nào mà không cảm xúc, không xúc động khi nhìn thấy những người mà họ sống ở trong sự tối tăm, họ đang bị đùa đến sự chết. Không thể nào mà chúng ta có thể im lặng được mà không nói về Chúa cho họ. Những tình cảm của Chúa, tình yêu thương của Chúa là Chúa muốn cứu hết thảy chúng ta. Thì cũng vậy, tình yêu thương của Chúa có trong lòng chúng ta cũng muốn người khác được cứu. Cho nên chúng ta cần xem xét lại điều này. Chúng ta có giống Chúa ở cái phần nhân cách này của Chúa Giê-xu hay không? Vào tối thứ năm, ở trong vườn Gethsemane, trong cái vườn Olive này, thì Chúa Giê-xu đối diện với một cái cuộc chiến tâm linh. Ở trong chiến trường của tâm trí đó, một mặt, thì Chúa muốn là mình không có chết, không chịu chết. Một mặt, Chúa muốn là mình vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Cho nên trong tâm trí của Ngài diễn ra một trận chiến mà chúng ta thấy rằng Kinh Thánh có chép lại đó. Chúa nói rằng, lạy Cha xin cất chén này khỏi con, nhưng theo ý muốn của Cha, Bằng chẳng vậy thì theo ý muốn của cha, không phải theo ý của con. Chúng ta thấy Chúa cũng rất là đau đớn ở trong vườn Gethsemane. Chúa cầu nguyện mà mồ hôi như giọt máu lớn rơi xuống đất. Một cái cuộc chiến tâm linh mà giữa Chúa và Đức Chúa Cha biết mà thôi. Thì ở đây, ở trong cái phần này, chúng ta thấy ý chí của Chúa là một ý chí tận hiến. Dầu vậy, theo ý muốn của cha, không theo ý muốn của con. Có một bài hát là nguyện theo ý cha đó. Thì chúng ta thấy ý chí của Chúa dâng lên cho Đức Chúa Cha để Ngài toàn quyền quyết định. Nếu đó là ý Chúa, thì Đức Chúa Giê-xu vâng phục. Xin Chúa cho chúng ta trong lĩnh vực ý chí cũng noi gương của Chúa Giê-xu để sẵn sàng vâng phục ý muốn của Chúa nếu chúng ta biết được ý muốn của Ngài. Ở đây đời sống của Chúa Giê-xu là đại diện cho đời sống quân bình với tình yêu trọn vẹn dành cho Đức Chúa Trời. Ba cái lĩnh vực đó chúng ta thấy lý trí, tình cảm, ý chí. Đức Chúa Giê-xu nêu cho chúng ta một cái gương. Và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta có thể học theo gương của Ngài. Như ở trong Tân Ước nói rằng, chúng ta noi dấu chân Ngài. Bây giờ ở cái phần các câu hỏi của thầy Tông giáo đó, thì chúng ta thấy khi mà họ hỏi Chúa Giê-xu về điều răn nào lớn nhất, thì Chúa trả lời bằng cách gộp hai cái câu kinh thánh lại ha. Yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận như mình. Bây giờ cái điều răn thứ hai. Điều răn thứ nhất thì bảo chúng ta yêu Đức Chúa Trời. Điều răn thứ hai thì yêu người lân cận như chính mình. Ở trong cái phần này chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Ở trong Matthew 22 câu 39, xin chúng ta ghi bên ngoài đó là số 1 nhỏ là điều răn. Ở cái phần B đó, điều răn thứ nhì, xin chúng ta ghi bên ngoài 1 nhỏ là điều răn. Chúng ta biết rằng toàn thể nhân cách của con người, trong đó có chúng ta, từ sau khi thủy tổ của loài người phạm tội thì nó đã bị phá hỏng. Cho nên Đức Chúa Trời có kế hoạch để phục hồi nhân cách cho chúng ta. Như vậy thì ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, toàn thể nhân cách của chúng ta sẽ được phục hồi hay là đã được phục hồi? Bây giờ chúng ta ghi số 2 nhỏ giải thích. Giải thích. Nếu yêu người khác như mình, thì chúng ta thấy thế nào? Nếu mà mình chụp một tấm hình ha, cả hội thánh chụp tấm hình vào cái dịp đầu năm đi. Rồi cái người chụp hình nó đem phát cho con cái Chúa mỗi người một tấm, mỗi người một tấm. Theo anh chị em thì anh chị em sẽ coi cái hình ai trước nhất? Hình ai? Hình mục sư hay hình ai?
Mình nhìn mình trước.
Nhất định mình sẽ kiếm hình mình đó ha. Cho dù mình đứng ở khuất ở đâu hay như thế nào, mình nhất định kiếm cho ra mình trước đã, rồi hãy từ từ coi những người khác như thế nào. Thì bây giờ ở đây nói rằng mình phải yêu người khác như chính mình. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ lại xem với bản thân mình á, mình có yêu bản thân mình hay không, rồi mình mới yêu người khác được chứ. Có người nói tôi qua Mỹ này tự nhiên đổi cái tuổi lại à, không cần biết tuổi gì hết, người nào cũng đi cài hết á, cũng tuổi Sửu hết à. Và có người thì nói chứ còn phải đi cài thiệt là nhiều đó, một người làm 2-3 giốp. Và như vậy thì sao? Có yêu bản thân mình không? Ở trong một trong những bông trái của Thánh Linh là tiết độ đó, thì Chúa có dạy chúng ta phải tiết độ, mà có khi chúng ta không tiết độ. Tôi nhớ có một lần tôi đau một trận nhiều lắm, làm việc nhiều quá đau chứ không có gì hết. Thì một người bạn của tôi, sau này anh là một mục sư ở Cali đó, viết thư cho tôi và anh nói rằng, cô nói rằng tại sao mà Chúa để cô đau một trận dữ vậy hả? Hỏi như vậy là không đúng đâu. Bởi vì Chúa cho thân thể của mình giống như một con ngựa vậy đó. Mình phải cho nó, khi mà nó chạy đường trường thì nó phải có sức. Mình phải cho nó ăn, phải cho nó uống, phải cho nó ngủ nghỉ, phải cho chạy vừa phải. Chứ đừng có nghĩ rằng đường dài mới biết sức ngựa rồi cho chạy hoài, không được. Cho nên mình bệnh là do chính mình. Anh nói với tôi một câu như vậy. Hồi đó thì tôi giận lắm. Sau này nghĩ lại thì tôi thấy đúng. Có những lúc vì chúng ta quá sức cho nên bị bệnh tật. Bởi vì chúng ta không có thương bản thân mình. Đó là chính mình tôi kinh nghiệm điều đó ha. Hồi đó khi tôi nghe vậy tôi giận quá chừng. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ lại. Mỗi người chúng ta cần phải yêu bản thân mình. Đó là về phương diện thể chất. Nhưng về phương diện tâm linh thì sao? Mỗi người chúng ta tin Chúa 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Nhưng mà anh chị em ơi, không có ngày nào mà chúng ta không ăn, phải không? Không ăn cháo thì cũng ăn cơm. Không ăn thức ăn nhiều nặng thì chúng ta cũng ăn nhẹ. Chứ không có lúc nào mà chúng ta bỏ đói thân thể mình hết. Tôi có biết trường hợp của chị Nam Hương lên đên trên biển mấy chục ngày không ăn không uống. Đó là trường hợp bất khả kháng. Nhưng nếu trong cuộc sống bình thường thì chúng ta biết là không ai trong chúng ta bỏ đói cái thân thể mình hết. Nhưng có một điều, điều này chắc chắn có xảy ra giữa vòng con cái Chúa, là bỏ đói linh hồn của mình quá chừng chừng. Không có cho ăn, không đọc kinh thánh, không học kinh thánh, không cầu nguyện, không gì cả. Vẫn đi nhà thờ, vẫn dâng hiến, vẫn cầu nguyện ở trong nhà thờ. Nhưng mà thực sự cái đời sống tâm linh bị bỏ đói ha. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Ở đây cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta thấy điều này. Nếu mà mình yêu bản thân mình trước rồi thì mình sẽ dễ dàng yêu người khác lắm. Yêu người khác như mình. Chứ mình bản thân mình không thương, sao mình thương người khác như mình được. Là mình không có quan tâm cho mình thì mình không quan tâm chính mình thì làm sao mình để ý đến người khác. Và nếu mà nói rằng yêu người khác như mình là chúng ta cần phải có cái sự quan tâm. Mình lạnh mình không chịu được. Mình có tìm hiểu xem bạn của mình có bị lạnh không? Mình buồn mình không chịu được. Mình có quan tâm coi cái người bên cạnh, anh em trong Chúa của mình đó, họ có đang buồn không? Họ có đang khổ không? Họ có đang đói khát không? Họ có đang chịu một cái sự thử thách hoạn nạn nào đó lớn lắm mà đuối sức không? Tất cả những cái sự quan tâm đó chứng tỏ rằng chúng ta yêu thương bạn của mình hay là người lân cận của mình. Người lân cận ở đây không nhất thiết phải là cái bà hàng xóm láng giềng của chúng ta hay là một cái người bà con xa của chúng ta. Người lân cận ở đây đôi khi chính là cái người ngồi bên cạnh, nằm bên cạnh chúng ta đó. Là vợ, là chồng của chúng ta, là cha, là mẹ, là anh chị em trong một mái gia đình của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ yêu người khác như chính bản thân mình. Thì mình nghĩ đến những người chưa được cứu. Tuy nhiên, ở đây tôi nghĩ rằng dù gần, dù xa, dù đó là người trong Chúa hay ngoài Chúa, thì Chúa cũng dạy chúng ta là hãy yêu họ như bản thân mình. Cái này khó ha. Cái này rất là khó nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Có ba điều mà công tác truyền giảng và cá nhân chứng đạo nhắm vào, đó là gì? Muốn cho nhân cách của một người khác, người lân cận được phục hồi như chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Bài học cho chúng ta một phần hướng dẫn rất là hay đó anh chị em. Ở trong cái phần D của câu 41 đó, quá là hay luôn á. Tôi đọc và tôi rất là thích. Ở trong cái tài liệu nghệ thuật chinh phục linh hồn tội nhân dạy cho chúng ta nhiều điều lắm. Nhưng mà tôi thấy câu này hay lắm. thử thách hay là thách thức lý trí bằng chân lý của Tin Lành. Nếu bài học hướng dẫn chúng ta là hãy thách thức lý trí của cái người đó đó bằng chân lý của Tin Lành. Bây giờ tôi xin hỏi chân lý của Tin Lành là gì? Theo anh chị em, thế nào là chân lý của Tin Lành?
Dạ, chắc có thể nói là trong Giăng đoạn 3 câu 16.
Dạ, Giăng đoạn 3 câu 16. Dạ, đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là chân lý. Chân lý của Tin Lành. Và chúng ta còn nghĩ một cái điểm nữa. Có một điều nào nữa là chân lý của Tin Lành không? Ý nghĩa của Tin Lành, chân lý của Tin Lành là gì? Ở trong Roma có nói rõ đó. Chân lý của Tin Lành hay là ý nghĩa của Tin Lành đó. Tin Lành là gì? Là quyền phép của ai?
Đức Trời.
Của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Thấy không? Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Đó là chân lý. Ngoài ra nữa, ở trong, chúng ta thấy ở trong, cũng ở trong Giăng đó, nói rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con, chỉ con với hoa đây là Chúa Giê-xu đó, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Ngoài ra, một chỗ khác nữa cũng nói về chân lý Tin Lành. Rất là nhiều anh chị em ơi. Ở trong Công Vụ đoạn 4 câu 12 có ai học thuộc lòng không? Có không? Cái này chúng ta học qua nhiều lần lắm ạ. Chẳng có.
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Có danh nào khác. Thì chúng ta ở nhiều đó mà được cứu.
Yeah. Đúng là trẻ tuổi. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta ở nhờ đó mà được cứu. Thì đó là chân lý. Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Về phương diện lý trí của họ đó, chúng ta phải thách thức bằng chân lý của Tin Lành. Tức là chúng ta giải bài Tin Lành cho họ, để cho họ hiểu. Như vậy, về phương diện tình cảm thì sao? Bài học nói rằng thách thức lý trí bằng chân lý của Tin Lành. Về tình cảm thì là khơi dậy tình cảm. Khơi dậy tình cảm. Làm sao khơi dậy tình cảm của họ? Khi tình cảm của họ là đặt trọn cho thế gian rồi. Vậy thì sao? Chúng ta cần nói với họ rằng Chúa chết vì tội của chúng ta. Có một bài hát mà tôi không, bây giờ tôi cũng không tìm ra nữa. Cô Minh Hồng có nhờ tôi tìm mà tôi tìm hoài không được. Tôi không biết có quý vị nào, để tôi sẽ hỏi coi. Có một nhạc sĩ trong cái nhóm thứ tư đó, để tôi hỏi coi. Cái bài hát đó có một câu như thế này mà khi tôi nghe hát lòng tôi thật sự xúc động. Và tôi nghĩ chúng ta cũng có thể nói điều này để khơi dậy tình cảm ở trong lòng của những thân hữu. Đó là cái bài mà ai đã giết Chúa tôi? Người Giuđa hay người La Mã? Không, chính anh, chính tôi và cả nhân loại đã đóng đinh giết Ngài. Chúng ta khơi dậy trong lòng của thân hữu cái tình cảm đối với cứu Chúa Giê-xu, đấng đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi cả nhân loại, trong đó có mỗi thân hữu. Rồi sao nữa? Lay chuyển ý chí của họ để họ dâng chính họ cho Chúa. Cái chỗ này đó, chúng ta phải cẩn thận nhiều lắm. Khi chúng tôi làm ở trong Intershop đó, những cái hợp đồng về vải vóc thì có những người họ đem những cái hàng hóa đến đó, họ giao hàng một lần mấy ngàn mét vải, thí dụ vậy đó. Thì vì cớ làm ăn buôn bán với nhau thì chúng tôi mời họ đi dự cái buổi truyền giảng. Một người bạn của tôi sau cái lời kêu gọi của vị mục sư diễn giả đó, thì mời cái ông này lên. Ông bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Ồ, chúng tôi vui quá chừng vì tôi và cái người bạn tôi đó đều là con cái Chúa hết. Cho nên mình cũng mừng. Một cái người mà làm việc có cái làm vấn đề làm ăn buôn bán với nhau mà lại là tin Chúa như vậy thì quá tốt đi. Mắng đi một thời gian. Lúc nào gặp chúng tôi thì cũng tránh né. Sau cùng một ngày kia thì anh ta mới nói như thế này. Tôi thì, nhà tôi thì không có đạo gì hết. Tôi thờ cúng ông bà. Nhưng mà buổi tối đó đó, thì chị ấy kêu tôi lên. Tôi thấy ngại quá, không lên thì kỳ quá cho nên tôi bước lên. Chúng ta thấy là vì cớ không phải chúng ta đã lay chuyển ý chí của cái người nghe, mà chúng ta thúc giục họ, ép buộc họ, làm cho họ không có cái lối đi trở lại mà họ chỉ muốn là đi lên cho yên thân đó. Thì như vậy kết quả không phải là đúng, không có lâu dài. Cho nên cái chỗ này tôi thấy rất quan trọng, đó là lay chuyển ý chí của họ, chính họ quyết định. Có nhiều người đi nhà thờ dự truyền giảng một lần, hai lần, năm lần, bảy lượt thì họ mới tự động họ lên tiếp nhận Chúa, nghĩ rằng nó mới lâu bền. Tuy nhiên cũng có những trường hợp lòng của họ thì thật sự đã muốn tin rồi, nhưng mà không ai dẫn họ lên hết. Cho nên họ rụt rè, e ngại, họ không dám lên. Và làm thế nào chúng ta biết được thì không có cái gì khác ngoài sự quan tâm. Nếu mình biết người bên cạnh, thân hữu bên cạnh của chúng ta, lòng họ đã được mềm mại rồi đó, họ đã có quyết định rồi đó, thì chúng ta hãy cùng đi với họ để lên cầu nguyện. Nếu chưa thì xin hãy đợi, đừng có ép buộc. Cho nên cái phần hướng dẫn này trong cái câu đê này tôi nghĩ rằng rất là thích hợp cho cái phần cá nhân chứng đạo và truyền giảng của mỗi một chúng ta. Có ba phần mà chúng ta ghi nhớ ở đây. Thứ nhất là giải bài chân lý cứu rỗi cho họ. Thứ hai là làm khơi dậy cái tình cảm của họ đối với cứu Chúa. Thứ ba, lay chuyển ý chí của họ để họ không còn làm tôi mọi cho tội lỗi nữa, mà họ muốn dâng cuộc đời mình cho Chúa. Đề nghị chúng ta gạch dưới cái câu chữ D đó đi ha. Và đây là có thể là cái cẩm nang cho chúng ta khi chúng ta đi ra nói về Chúa cho người khác, hay là đứng bên cạnh một thân hữu trong buổi truyền giảng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Tóm lại, thì mục tiêu của toàn bộ công tác truyền giảng đó là gì? Mỗi chúng ta có trách nhiệm phải chinh phục toàn thể nhân cách của một người cho cứu Chúa Giêsu Christ. Về lý trí, chúng ta phải giúp họ tỉnh ngộ, thấy rằng cái niềm tin của họ đang tin đó là sai lạc. Mặc dù chúng ta không khích bác họ, nhưng mà chúng ta giúp cho họ thấy được cái sai lầm của mình. Không có cái chuyện mà đạo nào cũng tốt, không có. Rồi về tình cảm, thì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta cần có sự giúp đỡ để cho họ hiểu được cái sự hy sinh, sự đổ huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá dành cho họ, chứ không phải chỉ cho một số người. Về ý chí, giúp cho họ quyết định mau chóng. Ở trong bất kỳ buổi truyền giảng nào, chúng ta nghe giảng cái bài giảng về người con trai hoang đàn. Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng mà riêng cá nhân tôi đó, mỗi lần tập lại cái vở kịch đó, hay là nghe diễn giả giảng trong cái câu chuyện người con trai hoang đàn, thì lòng tôi luôn luôn chịu sự cảm động. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần lắm giúp đỡ cho những người chưa biết Chúa, họ sớm trở lại cùng Chúa. Ở trong cái phần của trang 76 đó, có nói về lý trí, thì người con trai này tỉnh ngộ, nhận được cái thực trạng của mình, và so sánh với cái quá khứ khi sống ở trong nhà cha. Về tình cảm muốn trở về cùng cha, muốn thưa chuyện với cha, muốn xin lỗi người cha của mình. Và ý chí, Kinh Thánh dùng một cái chữ rất là hay, đó là bèn đứng dậy. Ha, cái chữ này nó rất là gợi hình ha. Có lẽ nhà văn Phan Khôi á, ông dồi dào ý tưởng cho nên dùng cái từ là chúng ta hiểu được liền. Bèn đứng dậy. Và đây là một cái quyết định cá nhân. Thì các thân hữu cũng cần có quyết định cá nhân giống như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rất là hay. Cái câu chuyện người con trai quan đàn đó rất là hay. Và nếu áp dụng để nói với một thân hữu cho họ tiếp nhận Chúa, họ có một quyết định nhanh chóng đến với Chúa và được cứu, thì chúng ta thấy rất là cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta bài học buổi tối hôm nay. Chúng ta nhớ một cái điểm căn bản, đó là mỗi người chúng ta đều có linh hồn. Và linh hồn nó có ba lĩnh vực: lý trí, ý chí, tình cảm. Bây giờ xin mở bài kiểm ra ở trang 270. Chúng ta khoanh tròn câu thứ hai, ghi là học thuộc lòng. Còn những câu khác chỉ học kỹ thôi ha. Cái bài kiểm hơi dài, tuy nhiên cứ lặp đi lặp lại thôi, cũng không có gì khó quá. Mỗi người chúng ta trả lời một câu nha. Câu thứ nhất: Chúa Giê-xu đã dùng chữ nào trong điều răn lớn hơn hết để nói đến toàn thể nhân cách con người chúng ta?
Tình yêu thương.
Linh hồn.
Yeah, linh hồn. Chữ nào mà nói đến toàn thể nhân cách, thì chúng ta nhớ toàn thể nhân cách tức là ba lĩnh vực, phải không? Lý trí, ý chí, tình cảm. Và gộp chung lại đó là linh hồn. Cơ có thể chia nhân cách con người ra làm mấy phần, thì đó là
ba phần.
Dạ. Yeah. Rồi câu thứ hai: Chúa Giê-xu dùng từ ngữ nào trong điều răn lớn hơn hết tương ứng với mỗi phần sau đây? Tình cảm.
Hết lòng.
Dạ. Lý trí.
Hết ý.
Là trí. Và ý chí.
Hết.
Dạ. Như vậy đó, tình cảm, lý trí, ý chí, thì Chúa Giê-xu dùng ba cái từ ngữ là lòng, trí và sức, phải không? Bây giờ, ở trong câu thứ ba: xin dùng lời của quý vị để mô tả những lĩnh vực chúng ta cần tập trung vào nếu muốn nhắm công tác truyền giảng của chúng ta vào trọn vẹn con người.
Thứ nhất là nhắm vào trong lý trí, giải cho họ hiểu về tình lành.
Dạ, đúng rồi. Về tình cảm. Về tình cảm chúng ta sẽ nói gì với họ đây?
Tình yêu của Chúa Giê-xu.
Dạ, nói về tình yêu của Chúa, sự hy sinh của Chúa. Về ý chí. Kêu gọi họ quyết định đến với Chúa. Câu thứ tư. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, nhân cách của con người như thế nào?
Rất hoàn hảo.
Dạ, hoàn hảo. Điều gì xảy ra cho nhân cách con người sau khi sa ngã? Đã trở nên?
Méo mó
hư hỏng ha. Nhân cách của chúng ta bị tội lỗi ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng chút xíu thôi ha, ảnh hưởng thế nào?
Ảnh hưởng lý trí. Lý trí.
Không cân bằng trong ba lĩnh vực.
Dạ, tức là nhân cách của chúng ta bị tội lỗi ảnh hưởng đến mức nào trong ba lĩnh vực, tức là sao? Hoàn toàn bị ảnh hưởng, phải không? Tội lỗi nó có ảnh hưởng trên cả ba cái lĩnh vực của nhân cách. Mình nói là hoàn toàn hay là toàn diện. Điều răn lớn nhất là gì? Dễ quá. Không. Tinh hồn, hết trí, hết sức yêu mến Đức Chúa Trời. Điều răn thứ hai là yêu người lân cận như mình. Nêu một ví dụ từ cuộc đời Chúa Giê-xu cho thấy mỗi phần trong nhân cách của Ngài được dâng hoàn toàn như thế nào để yêu mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự yêu mến, lòng yêu mến của Ngài đối với Đức Chúa Cha như thế nào? Về lý trí của Ngài, Chúa đã làm gì? Chúng ta mới đi qua đó là Chúa biết về Kinh Thánh, phải không? Để mà bẻ gãy những cái lập luận trong lúc tranh luận với kẻ thù đó. Chúng ta cũng vậy, dùng Kinh Thánh để nói chứ không phải dùng sự khôn ngoan của con người. Có khi ở ngoài đời chúng ta không có khôn lanh bằng con người đâu, nhưng chúng ta dùng Kinh Thánh để nói với họ. Rồi, về tình cảm thì Chúa Giê-xu làm gì? Chúa khóc về thành Jerusalem, về đền thờ Jerusalem ha. Về ý chí của Chúa,
chết trên thập tự giá.
Dạ, hoàn toàn vâng phục ý của Đức Chúa Cha để chết trên thập tự giá. Chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta đã đi qua bài 3A. Dạ, cầu xin Chúa ban ơn trên mỗi một chúng ta. À, buổi tối hôm nay thì xin mời cô Dung thay mặt cho anh em cầu nguyện kết thúc.
Dạ, kính chúng ta biết con. Hôm nay Đức Chúa Trời đấng toàn năng cao thương của chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con có tuổi có ngày, chúng con vào đây học. Chúng dạy chúng con biết điều răn lớn nhất là điều răn lớn thứ hai, chúng con phải hết lòng bác ý hết sức cái khi mà kính mến Chúa và phải kẻ ân cần như mình. Chúa, chúng con luôn nhớ hai điều răn này mà chúng con giữ về làm theo. Chúng con làm thế nhìn Chúa, cũng giúp chúng con có thể làm chứng cho những người yêu thương Chúa để họ cũng biết chân lý tin lành. Cho chúng con có sự khôn ngoan để chia sẻ nói về điều của Chúa và để hướng dẫn họ tình Chúa. Chúa cho chúng con luôn có lòng ham mến lại Chúa. Chúng con biết nhiều về Chúa để chúng con mới có thể nói với những người chưa tin Chúa về những câu hỏi, những lời chăm sóc của họ. Và Chúa đã tâm lên những dẫn chúng con, mỗi khi con nói, chúng con nói, chúng con cảm động Chúa.
Amen.
Chúa cũng ở cùng với cô Yến thì giúp cho cô, và cô thì không quen, sức khỏe cô hướng dẫn chúng con mỗi tuần. Chúa cũng ở cùng với bác Nam Hương, cùng trong đi mổ. Xin Chúa hiền chức cho bác. Cho bác có sự bình an, cũng như cho bác sĩ có sự khôn ngoan để giải phẫu cho bác được. Bác mẹ, chúng con cảm ơn bác.
Amen.
Dạ. Xin Chúa cũng ở cùng với tất cả anh chị em chúng con trên đường dây. Xin chúc cho chúng con và chúng con có lòng trung tín mỗi thuận lợi vào học đến giờ. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa giữ gìn tất cả chúng con. Chúng con tạo toàn năng sống ngay trong một tuần mới. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện. Nhân Chúa Jesus Christ.
Amen. Amen.
Cảm
Chúa. Amen. Yeah. Cảm ơn chị Năm.
Cảm ơn ơn thầy cô Minh Dung và Dương Phúc. Chúc quý vị ngủ ngon.
Cảm ơn cô Yến, dạ bác Nam.
Nhí kệ, cảm ơn vợ chồng thì Minh tặng cái bài thơ, cứ đọc đi đọc lại hoài, học xong rồi cũng đọc lại nữa. Được ơn, quá học mà học hỏi được những bài thơ rất là có ý nghĩa nữa. Lời
dạ,
Chúa.
Cảm ơn bác.
Chưa cùng.
Chào bác.
Chào bác, cảm ơn Minh.
Yeah.